còn con sông nước dâng tràn lên bay. Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngoài lên giữa ngọn triều dâng. Những đàn gà
biết thì có mấy cái đạo tràng tu 100 ngày, tức là tu 3 tháng 10 ngày. Và quý vị đã chia sẻ với các cái đạo tràng đó, nên ngày hôm nay đạo tràng của chúng ta nói là ít chứ cũng không có ít hơn các cái đạo tràng khác, ít hơn mọi khi một chút. Nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng tu ít nhiều không quan trọng. Ngày xưa vào thời của Đức Phật, chúng ta lật kinh điển chúng ta thấy rằng Đức Phật mỗi khi mà Ngài pháp đàm để độ giáo hóa chúng sanh thì Đức Phật không có kể là nhiều hay ít, mà Ngài chỉ thuyết pháp cho những ai có đủ nhân duyên với Ngài, những ai hữu duyên với Ngài. Chứ không có nghĩa là thiết cho một cái đạo tràng nó đông hoặc là ít người quá mình không thiết. Cái đó là mình không có theo tinh thần của Phật pháp. Ví dụ như quý vị Phật tử đi tu cũng vậy, thấy đạo tràng Hoằng Pháp quá đông cái mình đổi xô về đó mình tu, mình nghĩ là tu đông như vậy là chắc có lẽ là chất lượng hơn, mình tu đạo tràng ít hơn. Như vậy là không có đúng tinh thần Phật pháp. Tinh thần Phật pháp cái quan trọng là cái chất lượng của nó chứ không phải là cái số lượng. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử thấy là vào cái thời này người ta gọi là thời mạt pháp phải không, nhưng mà mình thấy người ta tu quá đông luôn. Mà sao gọi là thời mạt pháp? Tất nhiên là thời này có lượng mà không có chất. Có nghĩa là chúng ta tu số lượng thì rất là đông nhưng mà chất lượng rất là ít, có nghĩa là mạt pháp đấy. Chất lượng có nghĩa là mình tu đạt được trong giáo pháp của nhà Phật, có nghĩa là đắc pháp của nhà Phật, thì cái đó mới gọi là người đó được chất lượng. Còn mà ví dụ như chúng ta tu mà không có đắc được thì đó là không có chất lượng. Như vậy thì bây giờ so với thời Đức Phật, nhiều người tu hơn thời Đức Phật nhiều lắm. Thời Đức Phật rất ít người tu của diệu tử, thời Phật chứ rất ít người tu, nhưng mà người nào tu cũng đắc hết. Còn mình bây giờ ví dụ như tu 100 người thì qua 2-3 năm sau cái rơi rớt lại còn 40-50, rơi rớt từ từ. Và những người không rơi rớt cũng không chứng đắc được trong cái pháp môn của nhà Phật. Tại sao? Tại vì chúng ta bây giờ bị sự tác động của cuộc đời nhiều quá ở bên ngoài, do cảnh, do ngoại duyên tác động nhiều quá. Nên vì cái lý do cảnh và ngoại duyên tác động vào chúng ta, làm thế nào để chúng ta đứng vững, chúng ta vượt qua mà chúng ta thành tựu trong khi cảnh ngoại duyên tác động đó. Nên ngày hôm nay chúng tôi xin trao đổi với quý vị Phật tử một cái đề tài gọi là bảo hung hãn. Nghỉ cho chàng pháo tay. Và thưa quý vị Phật tử, tại vì nhân là đất nước chúng ta, cái khúc ruột miền Trung của chúng ta là đang bị một cái cơn bão rất là lớn, và hai cơn bão liên tục đổ vào miền Trung là cơn bão số 10. Như vậy thì chúng ta thấy cái cơn bão miền Trung thì năm nào cũng có đó. Và mấy năm trước, ví dụ như năm 97 rồi năm 2000 miền Tây của chúng ta cũng có bão vậy. Nhưng mà quý vị Phật tử nhớ tới những năm về trước á, cơn bão nó bình thường lắm. Ví dụ như cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10 à. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị thấy là bão đổ vào miền Trung cấp 12, cấp 14, giật trên cấp 14. Và vừa rồi mấy bữa trước bão đổ vào ở biển của Malaysia, Philippines á, phía ngoài khơi á, bão lên tới cấp 20. Tất nhiên là tính chất của bão nó càng ngày càng dữ dội hơn. Vì thì mình phải hỏi tại sao lại có những cái cơn bão dữ dội như vậy quý vị Phật tử? Sao ngày xưa nó không có cơn bão dữ dội như vậy mà bây giờ có cơn bão dữ dội như vậy? Nó có nguyên nhân hết á. Tất cả nhà Phật mình học nó phải có lý do hết á. Lý do là những cơn bão càng ngày càng dữ dội là do cái thời tiết nóng dần lên. Bão là gì? Bão là dùng gió sấy. Và những cái vùng gió nó không có theo một quy luật. Ví dụ như bình thường á, chúng ta thấy quy luật là cái khối khí nó thổi từ A đến B, đó là theo một chiều, đó là gió đó. Nhưng mà bão không phải vậy đâu. Bão nó thổi tới rồi nó giật ngược qua lại, thổi tới nó giật ngược qua lại, rồi nó sấy chỗ này, sấy chỗ kia, gọi là gió giật. Và nó càng ngày nó giật càng tăng lên, nó không theo một chiều mà nó giật như vậy. Thì bão nó vẫn là gió thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nó thổi trái theo cái quy luật bình thường. Nó thổi tới xuôi một chiều á, thì không có sao. Mà nó giật lại một cái á, thì quý vị Phật tử mới thấy có sao cái chỗ nó giật lại đấy. Ví dụ như á, quý vị Phật tử nhớ hồi khoảng năm 2000 gì trước cái trận đó đó. Có một cái cơn sóng thần ở ngoài biển vùng khơi của đảo Sumatra, Indonesia đó. Khi mà cái cơn sóng thần là do một sự động đất thôi, giữa biển có một sự động đất lên nó làm dư chấn, thì làm cho nước biển nó trào lên trên cao một ngọn có chừng mấy cây số lên cao. Thì đất nước, nước biển nó trào lên thì nước bắt buộc nó phải chảy ra phải không, nó dồn ra thì nó đập lên cái hòn đảo nọ. Khi mà nước mà nó đập vô hòn đảo á, thì nó không sao, nhưng mà nước nó rút ra mới có sao. Lúc mà ở ngoài nó chảy vô á, thì bình thường, nhưng mà nó rút ra, nó rút xuống cái nó kéo theo hết luôn, không còn cái gì hết. Khi mà nó tràn vô thì mới gãy có một chiều à. Ví dụ như quý vị Phật tử bẻ cái cây, cái cọng dây chì á, mình biết mình bẻ cọng dây chì mà mình bẻ qua không á thì là nó không có gãy đâu. Mình bẻ lại á, bẻ qua rồi bẻ lại, bẻ qua bẻ lại thì cọng dây chì nó gãy phải không, đúng không? Như vậy thì cái cây cũng vậy. Cái cây mía quý vị Phật tử là nó giòn thì mình bẻ qua cái nó gãy phải không, nhưng mà cây mía nó dai á, mình bẻ đầu này không gãy, cái mình bẻ ngược qua lại nó sẽ gãy phải không. Thì cái sóng thần vậy đó, nó trào vô cái là nó bẻ một chiều, làm tất cả nhà cửa cây cối nó rạp xuống. Nhưng mà nó rút nước về ra đó là nó bẻ ngược về lại à, như vậy thì nó rút ra hết luôn. Tất nhiên là nó bẻ ngang gốc của tất cả các cây. Thì gió của bão nó cũng y như vậy. Gió của bão là nó thổi một chiều, bắt đầu nó giật ngược về lại. Nó thổi chỗ cây nó rạp xuống, nó giật ngược về lại, nở ra nó gãy ngang cái cây. Và gió bão thêm một cái nữa, nó thêm xoáy nữa. Dù nó thổi tới, nó thổi lui rồi nó sấy cái nào nó nhổ lên là nó bứng gốc luôn. Như vậy đó là gió bão. Mà cái cấp độ của bão càng ngày nó càng lên cao mới gọi là cái bão hung hãn. Quý vị Phật tử mới thấy được nguyên nhân của bão là như thế nào. Thì các nhà khoa học người ta đã chứng minh tại sao càng ngày bão nó lại càng cao như vậy, là lý do là trái đất mình bị nóng dần lên quý vị Phật tử. Trái đất mình á, cách đây khoảng chừng 40 năm trước á, thì ví dụ như á, bình thường mình á, làm 25 độ, bây giờ lên tới 29 độ. Tất nhiên là trên thế giới nó sẽ có nhiều chỗ nhiệt độ nó khác nhau. Ví dụ như vùng nhiệt đới là vùng gần xích đạo á. Quý vị tử có khái niệm từ xích đạo không? Cái chữ xích đạo, ví dụ cái trái đất mình á, nó tròn do đó nè, thì cái mặt trời giống như cái đèn đó, nó chiếu vô trái đất. Vậy là trái đất mình tròn, vậy cái đường nó chiếu gần nhất là đường này nè, phải không? Vậy cái đường này là đường xích đạo, là đường gần mặt trời nhất. Ở đây thì nó xa hơn, đây nó xa hơn. Vậy hai cái ở xa nhất, xa với mặt trời nhất thì gọi là Bắc và Nam bán cầu. Thì vùng này gọi là vùng hàn đới. Còn gần gần cái vùng hàn đới người ta gọi là vùng ôn đới. Còn cái vùng này là vùng xích đạo người ta gọi là vùng nhiệt đới. Còn chúng ta nằm cặp bên xích đạo gọi là cận nhiệt đới. Mình hiểu khái niệm không? Vậy thì cái người nào á, mà sống ở gần xích đạo á, càng nắng nhiều á, thì da nó sao? Da nó đen, người châu Phi rồi đó, thấy không? Sống trên đường xích đạo á, da nó đen. Rồi những người mà sống vùng hàng đới á, là ánh nắng mặt trời ít á, thì da trắng. Vậy là người châu Âu á, ví dụ như người Mỹ, người Canada rồi đó, là da người ta trắng tươi phải không? Vậy nó có cái lý do trên thế giới mà có cái da. Còn chúng ta da vàng là lý do chúng ta không phải sống ngay xích đạo, không phải đen, mà chúng ta cũng không phải sống vùng hàng đới, nên chúng ta chống lửng lửng này là da chúng ta vàng. Da người ta không trắng mà cũng không đen, nghĩa là da vàng, kiểu da vàng á, thì sống nó không gần mặt trời mà cũng không xa mặt trời, người ta gọi là vùng cận nhiệt đới. Ví dụ tự biết cái khái niệm như vậy. Thì khi mà cái trái đất mình nóng dần lên, nó có cái lý do. Tại vì khi mà mặt trời nó chiếu thẳng vô trái đất á, thì ở trên mình có một cái lớp không khí, trên vùng thượng lưu á, nó có một lớp không khí để nó ngăn che bớt ánh nắng mặt trời lại. Thì cái không khí đó người ta gọi là tầng ozone. Ozone tức nghĩa là cái công thức hóa học nó là O3. Bình thường oxy mình có O2 à, thì nó là O3, gọi là tầng ozone đó. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta mới đốt mà củi, đốt lửa, nhà máy đốt lên, và chúng ta có cái công nghệ như là máy lạnh, phải không? Máy lạnh á, là chúng ta làm lạnh, quá trình làm lạnh thì nó đi ra một cái loại khí gọi là khí CFC, khí NO2, khí CO2 mình đốt lên. Thì tất cả các khí này nó bay lên trên, nó nhẹ hơn không khí, nó bay tuốt lên trên, nó gặp cái O3, nó tác dụng với O3, làm mất đi cái O3. Nó cộng với O3 ra một cái chất khác, ra axit, ra tất cả các chất khí khác, thì nó làm mất đi khí O3 đó. Mà cái khí O3 đó thì có cái tác dụng á, là để ngăn ngừa tia hồng ngoại tử ngoại ở ngoài vào. Nên vì cái lý do mà nó mất đi như vậy á, người ta gọi là lũng tầng ozone, nó bị thủng đi, có những chỗ nó thủng cái mảng rất là lớn, nên cái mặt trời nó chiếu thẳng vào luôn. Bình thường thì cái mặt trời nó che lại các cái tia cực tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, là tia gây tác nhân gây bệnh cho con người á, thì nó che lại. Bây giờ nó không che lại, làm con người mình bị sao? Tác động trực tiếp của mặt trời, con người mình bị sóng của vũ trụ tràn vào, làm cho con người mình bị rối loạn. Mà con người mình bị rối loạn như vậy á, thì sao? Nó sẽ sanh ra tiểu đường. Tiểu đường là sanh ra là do rối loạn nội tiết tố, rồi nó rối loạn đó sanh ra bị bệnh thần kinh, rồi nó rối loạn đó bị bệnh thần kinh thực vật. Thần kinh thực vật, quý vị Phật tử biết khái niệm thần kinh thực vật không? Mình có hai loại thần kinh, một loại thần kinh động vật và một loại thần kinh thực vật. Cái loại thần kinh động vật á, là cái loại thần kinh mà chúng ta ra lệnh nó làm. Ví dụ như chúng ta kêu là lấy khăn lên, thì cái tay mình lấy khăn lên, đây là lệnh của thần kinh động vật. Nó ra một cái lệnh cho hành động. Như vậy thì cái hành động của cơ thể mình mà được lệnh của thần kinh ra, thì cái đó gọi là thần kinh động vật. À, vì còn một loại thần kinh nữa, thực vật, là thần kinh mình không ra lệnh mà nó vẫn làm. Ví dụ tự tin không? Ví dụ như trái tim mình nó bóp nè, mình có ra lệnh cho nó bóp đâu, mà nó vẫn bóp mà. Bây giờ mình ra lệnh trái tim ơi, đừng có đập nữa, nó vẫn đập mà. Như vậy thì nó bất tuân mạng lệnh của mình. Vậy thì máu chảy nè, trái tim đập nè, bao tử co bóp nè. Ví dụ như như vậy à, ngủ nè, mình đâu ra lệnh nó ngủ đâu, mình nắm mắt cái nó ngủ hà. Thì tất cả những cái đó gọi là thần kinh thực vật. Mà khi mà mình bị rối loạn do một tác nhân bên ngoài vào, dù tia tử ngoại, hồng ngoại, cực tím chiếu thẳng vào mình bị rối loạn gì, thì mình sẽ bị rối loạn hệ thần kinh thực vật. Mà thần kinh thực vật á, là cái thần kinh để làm cho con người của mình á, sống được. Cái con người mình như một cái máy vậy, nó chịu trách nhiệm bởi thần kinh của thực vật. Mà thần kinh thực vật rối loạn rồi, con người mình bị mất cân bằng. Mà con người mình mất cân bằng thì sanh ra bệnh tật. Vậy quý vị Phật tử coi 60-70 năm trước thấy bệnh viện ít người hay nhiều? Ít lắm, phải không? Tại sao bây giờ lại nhiều nhiều người bệnh quá vậy? Là lý do lũng tầng ozone, mặt trời chiếu thẳng vào đó, lý do thứ nhất. Còn cái lý do thứ hai nữa là cái xã hội mình càng ngày càng phát triển á, quý vị Phật tử, thì chúng người ta xài chất hóa học càng nhiều. Ví dụ như á, là ở ngoài đồng á, là xịt thuốc sâu, thuốc rầy, bón phân. Quý vị Phật tử thấy ngày xưa á, mình ở vùng nước ngọt á, đĩa nhiều lắm, bây giờ kiếm con đĩa làm thuốc không ra mà. Cái gì là mình bón chất hóa học xuống á, làm đĩa nó chết luôn, nó sống không nổi, nó mất gốc, nó diệt chủng luôn, không còn nữa, đĩa giờ không còn ở ngoài những cái cánh đồng của mình nữa. Như vậy thì bón cái chất hóa học đó vô á, làm cái cây lúa nó hết sâu rầy, nhưng mà cái chất đó nó không phai được. Bây giờ ví dụ như ngày xưa nè, là hồi thời chiến tranh á, thì lực lượng của Mỹ người ta mới rải những cái cánh rừng mà bộ đội trú á, nó rải bằng cái chất hóa học gọi là chất độc màu da cam á. Cái chất đó nó rất là đẹp, cái màu nó màu da cam, nó đỏ đỏ vàng vàng á, người ta gọi á, đó là chất độc dioxin, đó là chất độc màu da cam. Rải xuống đó rồi làm cây nó rụng lá chết hết, để cho bộ đội đừng có núp mà ở trong đó được. Nhưng mà không ngờ cái chất đó con người mình hít phải vô quý vị tử, nó giữ trong con người mình luôn, nó thải ra không được, gan với thận mình nó bài tiết ra không được, nó giữ trong con người mình, nó làm thay đổi cái cơ thể con người của mình, sanh ra cái con á, đứa con được sanh ra đó, nó nhiễm cái chất mà dioxin đó, nó trở thành đần độn, đứa nó thấy mấy đứa nó chậm phát triển quý vị tử, hoặc là nó co tay co chân, co gút miệng méo bên nửa lè thè nằm hoặc quà hoặc quại đó, đó là nhiễm chất độc. Thì bây giờ á, mình thuốc sâu thuốc rầy cũng vậy nè, mình bị nhiễm chất độc rồi. Những cái chất mà bảo quản như đồ hộp, quý vị khoái ăn đồ hộp, già đừng ăn đồ hộp, tại vì đồ hộp nó muốn tồn tại được lâu á, thì bắt buộc nó phải có cái chất để mà giữ cho nó tồn tại lâu quý vị Phật tử. Ví dụ như cái kỹ thuật ốp xác của con người ta đó, thì mình chích cái chất ốp xác đó vô á, thì là cái xác nó không hủy hoại. Thì chúng tôi có quen cái anh kia, anh đi săn ở trên rừng á, anh đi săn một tháng anh về, mà cái thịt con nai anh đem ra chợ bán nó tươi xanh à. Hỏi anh săn cách đây bao lâu, anh là cách đây hơn hai mấy ngày. Là sao trời, trong rừng anh đâu có tủ lạnh gì bỏ vô đâu mà lại là cái thịt nó tươi xanh như vậy. Thì anh mới nói là không có đâu, bên Trung Quốc nó có bán loại thuốc, khi săn con đó rồi á, cái chích thuốc đó vô cho con đó, cái đào xuống đất giữ đó thôi, đi về đem lên về thì máu con này vẫn còn đỏ quét à. Có nghĩa là cái chất đó là chất ốp xác á, thì cái con vật này nè nó không có sình lên được. Vậy thì mình lấy đó về mình làm thịt nó, mình ăn vô bụng, ăn vô bụng thì cái chất đó nó giữ trong đó đó, phải không? Như vậy thì cái chất đó gây bệnh ung thư đấy, nó không tiêu hóa được. Như vậy á, thì cái đồ hộp như vậy, cái chất mà để giữ cho cái đồ hộp mà nó tồn tại mà nó không bị phân hủy, nó không bị hư á, thì cái chất đó đấy là chất độc đấy. Như vậy á, mình đồ hộp đừng ăn, ăn những cái đồ gì mà mình thấy mình trồng được, mình bảo quản được, tươi sống á. Còn ví dụ như đồ chay của Trung Quốc, quý vị nào ăn đồ khô á thì được, mà đừng có ăn đồ nước. Ví dụ như á, là các cái giò viên, bò viên mà đựng trong nước á, cái nước thì nó rất là dễ phân hủy, nên bắt buộc nó phải xử lý một cái loại chất hóa học để cho nó giữ được tồn tại. Mà chất hóa học đó giữ chính là chất gây bệnh cho mình quý vị tử. Nên cái tầng ozone á, mình bị lũng làm cho các cái chất mà nó sanh ra đó nó bao đặt phía lên trên, nó kết hợp tầng ozone bao đặt phía bên trên, là mặt trời mình chiếu vô giống hệt như mình lấy cao su mà mình chùm lại vậy đó, đóng cao su mình chùm lại. Ví dụ quý vị tử ha, mình bình thường đây nè, mình đi ra trời lạnh cái mình mặc cái áo mưa á, mình mặc vô bít đầu bít chân hết trơn á, thì sao con người mình nó nóng lên phải không? Con người mình trong nó nóng lên phải không? Vậy thì cái áo mưa nó không thoát được hơi ra ngoài thì con người mình nóng dần lên. Như vậy á, thì cái người mình nóng dần lên thì cái trái đất mình cũng vậy, nó bao xung quanh ngoài cái lớp khí đó đó, nên nó tác động nó trở thành ví dụ như khí CO2 NO2 đó, nó bay lên trển, nó đóng bao xung quanh dòng trái đất mình, làm cho trong này giống hệt như mặc cái áo mưa vô đó, làm đất này mình nóng dần lên. Người ta gọi là hiện tượng trái đất nóng dần lên, gọi là hiệu ứng nhà kính. Nhà kính là tất nhiên cái nhà bích bồng hết, không có lỗ thoát ra ngoài, thì nhiệt độ nó phải tăng lên không? Đúng không? Tại bích bồng hết mà, thì nhiệt độ phải tăng lên. Như vậy á, thì nhiệt độ tăng lên gọi là hiệu ứng nhà kính. Mà quý vị biết á, nhiệt độ mà nó tăng, gió là do đâu mà có? Gió chính là do chuyển dời từ vùng áp cao đến vùng áp thấp, là áp suất á. Mà áp suất thì nó liên quan tới nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ tăng thì áp suất thay đổi thì gió nó phải tăng lên. Đúng không? Gió bất thường, gió nó phải tăng lên. Đó là điều đương nhiên thôi. Và nhiệt độ mình càng tăng á, thì trái đất mình nó có dự trữ một cái lượng nước rất là lớn, cái thể tích rất là lớn, nó chứa ở Bắc và Nam bán cầu. Như vậy thì nhiệt độ càng tăng lên á, thì nước đá nó chảy ra, phải không? Vì nước đá nó chảy ra, người ta chứng minh được nếu mà cái khối đá ở Bắc và Nam bán cầu chảy ra hết á, thì trái đất mình tại cái vị trí Đức Hòa mình ở đây thì lên tới 80 mét nước. Nếu trái đất mình mà nó tăng nhiệt độ lên hoài, mà bây giờ các nhà khoa học người ta đo được là nhiệt độ này nó sẽ tăng lên hoài không dừng lại. Nếu chúng ta không có cách nào để khắc phục nó là không nó dừng lại, ta gọi đó là ô nhiễm môi trường. Vì lý do ô nhiễm môi trường tạo ra một cái là hiệu ứng nhà kính, nên trái đất mình nóng dần lên. Như vậy thì ta đo mấy chục năm trước với bây giờ trái đất mình nóng lên 5 độ. Bây giờ quý vị Phật tử mới thấy ở thành phố Hồ Chí Minh người ta làm đường như vậy, quý vị Phật tử thấy làm đường không? Bây giờ cái nhà mình đôn lên cao hơn mặt đường, rồi người ta làm đường cao hơn, cái nhà cao hơn mặt đường nhưng vẫn ngập. Là lý do là sao? Là mực nước tăng lên, đúng chưa? Cái mực nước đó đã tăng lên rồi, mình khỏi đo, mình cũng biết mực nước đang tăng lên. Vậy thì tăng lên đến mức nào đó nó nhận chìm mình luôn, nếu mà mình không có cách nào để mình giảm cái nhiệt độ của cái trái đất quay lại. Như vậy thì lý do đó là lý do để mà gây ra cho con người ta bão lũ là do trái đất nóng dần dần lên. Mà trái đất nóng dần lên là do đâu? Do ô nhiễm môi trường, do chúng ta thải các cái loại khí ra, chúng ta đốt lò phản ứng, chúng ta thải ra, chúng ta làm máy lạnh, chúng ta thải ra, rồi chúng ta thuốc nhuộm, chúng ta tuôn xuống sông, rồi rác rưởi chúng ta quăng ra ngoài đường. Quăng ngoài đường thì nó làm sao? Nó lên men thúi, rồi mưa nó tuột xuống, chảy xuống cống, đây ra biển. Vậy thì chúng ta ô nhiễm với hai cái. Cái thứ nhất là ô nhiễm nước, và cái thứ hai là ô nhiễm không khí. Quý vị tử bây giờ thấy người ta diêm xoan nhiều không? Đó là ô nhiễm không khí. Ô nhiễm nước, cái nguồn nước là nguồn mình uống mà. Mình uống vô, mà uống nước vô bị ô nhiễm thì gây ra bệnh, làm cho cái mạng số của chúng sanh của chúng ta sao? Nó thấp dần đi quý vị tử. Vào thời xưa người ta sống tới 120 tuổi, 100 tuổi. Bây giờ chúng ta, cái mạng chúng ta thấp dần đi. Nên trong kinh nói là khi mà chúng sanh còn 10 tuổi thọ thì lúc đó Đức Phật Di Lặc sanh ra đời, là Ngài sẽ thành Phật với cõi cây Long Hoa đó. Là trong kinh mà Đức Phật Thích Ca Thọ Ký á, là cái tuổi thọ con người mình còn lại có 10 tuổi à. Mà cái tuổi thọ con người mình còn 10 tuổi không có nghĩa là người sống 10 tuổi chết, 10 tuổi chết không phải vậy. Mà cái tuổi thọ trung bình của con người là người ta tính tổng số chia trên số đầu người. Bây giờ ví dụ có hai người, một người sống 2 tuổi, một người sống được 20 tuổi, vậy 2 tuổi cộng với 20 tuổi là 22 năm, chia cho hai người vậy tuổi thọ trung bình 11 tuổi. Như vậy thì mình được 100 người, một người sống 30, người sống 40, người sống 50, người sống 1 tuổi, người bị ở chết trong bụng luôn. Như vậy thì mình cộng với 1 tuổi, 2 tuổi, với 3, 40 tuổi, cộng lại ra được bao nhiêu tuổi, mình chia cho số người đó thì ra được tuổi thọ trung bình. Như vậy thì bây giờ có người ta sống được 100 tuổi nhưng có người chết 10 tuổi thì cộng lại là 110 tuổi chia 2 gì? Tuổi thọ trung bình có 55 tuổi à. Như vậy thì tuổi thọ trung bình của chúng sanh mình á 10 tuổi thì lúc đó Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra đời dưới cõi của các cái vùng của trái đất mà mình không biết sanh ra ở nơi nào, ở trong Nam Phù Đề hay là ở một nơi nào đó. Nhưng mà quý vị Phật tử mới thấy tuổi thọ trung bình á, như vậy thì bây giờ mình bệnh tật quá nhiều thì cái mình chết sớm không? Bây giờ nào á là chiến tranh thì chết sớm, thảm họa chết sớm, bão lũ chết sớm. Như vậy thì cộng lại cái tuổi thọ trung bình, chứ không phải mình nói là bây giờ mình còn 70-80 tuổi thì chắc là Đức Phật chưa ra đời đâu. Như vậy thì mình chưa có hiểu đúng cái tuổi thọ trung bình. Tuổi thọ trung bình là như vậy. Như vậy á thì khi mà bão tố cuồng phong nó càng ngày nó càng hung hãn như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải hô hào là chúng ta chống bão là như thế nào? Thưa quý vị Phật tử, bão không thể chống. Bão chỉ có hai cách để mà chúng ta làm dịu đi cơn bão thôi. Cách thứ nhất là chúng ta phòng ngừa, cách thứ hai là chúng ta khắc phục hậu quả của cơn bão. Chứ không thể nào mà chúng ta chống lại được bão. Tại bão là sức mạnh của thiên nhiên, mà sức mạnh thiên nhiên là ghê gớm lắm, nó hung hãn lắm. Mình không thể giơ hai cái tay của mình ra để che, để chắn thành cái lá chắn mà chắn cơn bão được. Như vậy thì chúng ta muốn cho đừng có những cơn bão thì làm sao? Thì bởi vì hàng ngày chúng ta mới nguyện là mưa hòa vũ thuận quốc thế dân an, có nghĩa là không có bão tố và thế giới được hòa bình, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn là tránh cơn bão, tốt nhất là đừng có bão. Cách thứ hai, nếu có bão rồi thì chúng ta biết ngừa cơn bão, mà nếu mà bão nó có tác hại rồi thì chúng ta khắc phục sau cơn bão. Như vậy thì cái cách tốt nhất là chúng ta đừng cho có cơn bão đó, quý vị Phật tử. Vì bão do đâu mà có? Vì vậy thì trong kinh dạy là tất cả do gì? Tất cả do nghiệp của chúng sanh, phải không? Nhất thiết di tâm tạo. Tâm của chúng ta khởi lên ý niệm tạo ra tất cả đó, tạo ra sơn hà đại địa, tạo ra con người và tạo ra cơn bão. Quý vị không tin, phải không? Quý vị tin là tâm con người tạo ra cái cơn bão đó, người ta đâu có tin đâu. Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm tạo, tất cả các cái đều do tâm của chúng ta tạo ra hết. Và trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy cũng nói là ý dẫn đầu các pháp. Và trong kinh Tăng Nhất A Hàm thì Đức Phật nói là tác ý là nghiệp. Như vậy thì bảo này là do nghiệp của chúng sanh mà gây ra. Nghiệp của chúng sanh là gì? Chúng ta làm sao? Chúng ta giết sinh mạng nhiều quá thì chúng ta phải trả lại bằng cách chúng ta phải bị chết chóc nhiều, phải không? Và ý của chúng ta là chúng ta muốn tăng trưởng cái nền kinh tế, cái chúng ta không có nghĩ tới hậu quả về sau. Cái chúng ta là làm những cái lò phản ứng lên, khói ngút trời bay lên trên làm ô nhiễm tầng ozone, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Như vậy làm cho trái đất này nóng dần lên. Trái đất nóng dần lên do ô nhiễm, mà ai làm ô nhiễm?
phải chính do con người làm ô nhiễm không? Mà con người ô nhiễm này là phải do ý của con người không? Ý con người muốn sản sinh ra của cải vật chất, ý của con người muốn làm cái này, muốn làm cái kia mà không nghĩ về phát triển ở trong tương lai. Nếu mà một người nào đó mình sống ngày hôm nay mà mình nghĩ cho cái tương lai của con cháu mình ngày mai, người ta gọi đó là phát triển bền vững. Bây giờ thế giới người ta mới họp lại, người ta mới tìm ra cách để phát triển bền vững. Bền vững có nghĩa là phát triển ngày hôm nay mà con cháu chúng ta sanh ra nó vẫn sống được, nó vẫn phát triển được. Chứ không phải chúng ta ở ngày hôm nay chúng ta sống để làm hậu quả cho con cháu nó chết luôn, con cháu nó bị hủy diệt luôn. Là như vậy chúng ta phát triển không bền vững. Như vậy thì cái cơn bão này là do trái đất nóng dần lên, do ô nhiễm môi trường mới sanh ra thời tiết trái mùa trái tiết. Vậy do ai mà ra? Phải do ý của con người mà ra không? Ý con người mình làm nên những nhà máy, làm nên những xí nghiệp, rồi chúng ta không có ý thức môi trường, chúng ta đi ra ngoài nè, thấy chúng ta thảy rác bừa bãi tùm lum hết. Còn cái kinh Nhiêu Lộc á, tự nhiên ăn đồ ăn cái thảy xuống dòng kinh, làm cho nước nó thối đen hết, nước thối đen nó đi ra biển, không làm ô nhiễm biển, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí hết. Chúng ta đi ra ngoài, ví dụ như mình làm mình không để ý gì cái môi trường xung quanh hết, rác rưởi quăng tùm lum tùm la hết. Chứ quý vị qua Singapore coi, người ta đâu đó người ta để trong vỏ rác đàng hoàng. Một người giám đốc ở Singapore đó, người ta đi vô công ty mà người ta thấy miếng rác, người ta đi xuống người ta lụm lên, người ta bỏ vỏ rác. Cái đó là giám đốc đó, đừng có nói nhân viên. Trở thành cái ý thức của mọi người, mà Việt Nam của chúng ta thì không làm được điều đó. Như vậy thì chúng ta làm cho môi trường được trong sạch đó, thì bão lũ nó ít đi. Bây giờ ví dụ nè, môi trường trong sạch đó là chúng ta phải giữ những cái tán rừng, phải không? Khi mà chúng ta giữ được tán rừng á, thì rừng có cây xanh lá xanh á, thì nó hút những cái chất CO2 nó hút lại. Tại vì cây thì nó quang hợp á, là nó hút CO2, nó nhả khí oxy ra, phải không? Cây nó quang hợp á, là nó hút CO2 nhả oxy, mà CO2 thì nó làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, mà cây nó hút lại. Còn bây giờ mình nó phá rừng hết, quý dược tử thấy báo đăng á, là ngoài Trung á, tới mà nước lũ nó tràn xuống á, là cây phá rừng nó trôi đi luôn. Cái cây mà ta chặt phá rừng trôi luôn, vậy rừng nó không còn. Mà rừng không còn thì nước nó không có giữ lại. Tại vì khi có rừng á, thì cái cây nó có cái bộ rễ, mà trong cái bộ rễ cây có chất hút nước. Như vậy thì nước nó giữ lên cái bề mặt đất của mình, nó giữ nước lại. Giữ nước lại thì nó sẽ chảy ra từ từ, chảy ra từ từ, quý dược tử. Chứ không phải nó giữ luôn ở đó. Giống hệt như mà cái thảm miếng điện mình bằng vải á, quý vị tử, mình nhúng nước đầy cái nó hút ở đó, hút nó nó chảy ra ngoài từ 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 từ, nó rịn ra từ từ. Như vậy do ngày xưa nó rịn ra từ từ đó, nó không có lũ, quý vị tử. Mưa lớn thì có nhưng mà không có lũ. Lũ là gì? Lũ quét. Lũ quét có nghĩa là mưa, nước mưa tăng lên cao nhiều quá thì nó phải đổ từ cái độ cao xuống độ thấp, mà nước càng nhiều thì cái dòng chảy nó càng mạnh, gọi là lũ quét. Mà hồi xưa nó không có lũ quét là lý do mình đầy rừng hết thì nó giữ nước lại, nó chảy từ từ lại, nó ra sông rồi nó trôi xuống hạ lưu từ từ hết, không có lũ quét. Mà bây giờ á, lại có lũ quét là lý do chúng ta phá rừng đi thì á, nước nó ở trên nó đổ xuống thành cái lũ quét. Và cái thứ hai nữa là không có rừng thì CO2 nó không có hấp thu vào các cái tán lá, làm ô nhiễm môi trường. Như vậy thì bão lũ và thiệt hại này do ai sanh ra? Do chính con người của chúng ta sanh ra, chứ không phải ai sanh ra hết, quý vị Phật tử. Do chính con người chúng ta sanh ra. Như vậy thì con người của chúng ta, nếu mà không muốn có những cơn bão hung hãn như vậy, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta làm sao mà nhiệt độ trái đất của mình không tăng dần lên nữa? Như vậy thì chúng ta phải bảo vệ môi trường bằng cách mỗi nhà trồng cây, bằng cách chúng ta là đừng có thảy rác bừa bãi xuống sông. Chúng ta đi đâu đó vệ sinh sạch sẽ hết, và chúng ta hạn chế khói bụi bay lên trên không trung. Như vậy chúng ta ngồi bàn bạc với nhau. Như vậy người đời á, thì người ta là lợi bất cập hại, người ta miễn sao bỏ túi trong mình thì thôi, không nghĩ tới gì mọi người xung quanh. Nhưng mà chúng ta là người đạo thì chúng ta phải bắt đầu từ ở đó. Như vậy thì mình làm cho cái thế giới này nó được bình an hơn. Như vậy thì là mình đã làm gì? Mình đã cứu thế giới rồi đó, quý vị tử. Một người tiếp một tay cứu thế giới. Ví dụ quý vị đi ra ngoài thấy một cái miếng rác thôi mà quý vị lấy bỏ vô trong cái giỏ thôi, đó là một cái hành động vì lợi ích của mọi người xung quanh. Mà vì lợi ích người xung quanh đó là ai, quý vị tử biết không? Bồ Tát đấy. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, đó gọi là Bồ Tát. Như vậy thì những hành động nhỏ nhặt nhất của chúng ta bảo vệ môi trường thì đó là một cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Chứ không phải chúng ta đem 10 kg gạo chúng ta cho cái người nghèo thì cái đó là Bồ Tát Đạo đâu, đó là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta cho họ một cái môi trường trong sạch để cho họ hít thở không khí, họ có sức khỏe, họ làm ra được 100 kg gạo. Mà trong khi đó chúng ta tàn hại môi trường, chúng ta quăng tùm lum tùm la xuống sông xuống rạch hết, mà chúng ta đem 10 kg gạo cho họ, vậy họ còn lỗ 90 kg đó. Hiểu không? Thay vì chúng ta tạo một cái môi trường cho họ, thì trong lành đó thì họ sẽ tạo ra của cải vật chất rất là nhiều hơn. Thấy không quý dự tử? Vậy chính chúng ta là những người tu, chúng ta phải đi tiên phong vào cái việc này trước. Chúng ta bảo vệ môi trường, hô hào kêu gọi, nhưng mà đến một lúc nào đó thì chúng ta không bảo vệ được thì sao quý dự tử? Thì trái đất của chúng ta nó sẽ bị tan rã thôi. Trái đất ta bị ngập lên và chúng ta bị tan rã. Như vậy thì cái người tu của chúng ta cũng bị ảnh hưởng chung luôn. Cái đó là mình đang nói về trên sự vật hiện tượng, quý vị Phật tử. Nhưng mà cái người tu á, của chúng ta bảo á, thì nó càng ngày nó càng hung hãn lên, làm cho con người mình bị ảnh hưởng và thậm chí làm cho con người mình chết đi. Nhưng mà bão lũ mưa gió vậy làm cho mình chết mấy đời, có một đời à. Nhưng mà cái gió bão á, giết cái con người mình chỉ có một đời thôi, mà mình còn sợ như vậy, mình còn phải hô hào, mình chống, mình tránh né như vậy. Quý vị tử, ví dụ như là nước lũ ở trên xuống, lũ kéo rầm rầm, thì mình đề phòng bằng cách nào? Quý vị tử, mình làm nhà sàn cao lên thôi. Cái mà truyền thống làm nhà sàn của Đông Nam Á mình là từ xưa nay mấy ngàn năm rồi, tại vì bây giờ mình cách ngược vào xuống dưới thôi, nên bị lũ nó quét là chuyện bình thường. Bây giờ mình làm nhà sàn cao lên thì lũ dưới này kệ nó, nước miền Tây dâng lên kệ nó, đâu nhầm gì mình đâu. Bây giờ người ta mới làm nhà sàn hoặc là nhà nổi, nước tới đâu thì nổi lên tới đó, gọi là sống chung với lũ. Có những cái mình tránh né được và có những cái mình không tránh né được, thì mình làm sao? Mình phải sống chung với nó thôi chứ sao. Mà sống chung với nó làm sao cho nó không tác hại được mình, thì cái đó mình mới giải quyết được vấn đề. Như vậy thì nãy giờ á là chúng ta trao đổi nhau về trên sự vật hiện tượng, có nghĩa là bão gió càng lớn, sanh ra mưa càng lớn, sanh ra lũ quét. Vậy thì chúng ta cách tốt nhất chúng ta đừng có cơn bão, thì chúng ta giữ cái môi trường ổn định thì mưa hòa gió thuận. Nếu mà lỡ có cơn bão rồi thì chúng ta phải phòng ngừa bão á, là không cho cuốn trôi nhà, thì chúng ta cất nhà cao lên, chúng ta để của cải vật chất lên cái nhà cao đó, là những cái nhà sàn, phải không? Chúng ta chuẩn bị thuyền bè sẵn để chúng ta là thoát trong những cơn bão lũ đó. Chúng ta làm những cái nhà chắc chắn để núp những cái cơn gió của những cái cơn bão đó. Nhưng mà nếu mà lỡ chúng ta ngừa như vậy mà nó là vẫn cuốn vẫn trôi làm cho chết chóc tan thương, thì chúng ta phải làm sao khắc phục nó? Làm như thế nào? Bây giờ lỡ miền Trung bây giờ quá chừng, bây giờ thiệt hại là mấy ngàn tỷ, như vậy thì làm sao? Như vậy thì phải kêu gọi cái tinh thần lá lành đùm lá rách, có nghĩa là từ ở trong miền Nam mình không có bão không có lũ, người nhường cơm xẻ áo, người nhính đi một chút. Nên nhà nước của chúng ta mới là một ngày một người một ngày lương, hai ngày lương, rồi bây giờ từng khóm từng nhà người ta góp tiền, người ta kêu gọi góp để đưa về trong miền Trung để cứu giới miền Trung, để làm gì? Để khắc phục hậu quả sau cơn bão. Đó cũng là tinh thần của Phật giáo của chúng ta đó. Tinh thần của chúng ta là tinh thần cứu độ chúng sanh trong những lúc khó khăn như thế này, chưa nói tới tình đồng bào mà nói tình tới con người trước. Mình cứu độ đó là tinh thần của Bồ Tát đó, cứu chúng sanh trong khi chúng sanh đau khổ mình ra tay cứu. Đó là trên tinh thần của Bồ Tát đạo của nhà Phật của mình đó, chứ không phải vấn đề này, không phải vấn đề của xã hội bình thường, mà mình vừa vấn đề của xã hội mà vừa là tinh thần của một vị Bồ Tát. Nhưng mà thưa quý vị tử, con người mình á bị bão, bị nước cối cuốn trôi, mình mất hết tài sản, có thể mất hết sinh mạng nữa, thì mình chỉ chết một kiếp này thôi. Nhưng mà có một cái bão, có một cái gió nó lớn lắm ở trong cuộc đời này, mà nó làm cho con người mình không phải chết một kiếp này, mà con người mình chết những kiếp về sau nữa, quý vị Phật tử. Đó là bão ở trong lòng của chúng sanh. Bão ở trong lòng của chúng sanh á. Như vậy á, thì con người ta mình bị phiền não, bị khổ đau do hai cái loại bão. Hồi nãy mình nói trên sự, bây giờ mình nói tới lý. Tại vì á, cuộc sống con người ta, tất cả các sự vật hiện tượng đều tồn tại với hai hình thức hết. Mà chúng ta nói tồn tại một hình thức, vậy chúng ta chấp về dễ. Có nghĩa là chúng ta nói là cái gì nó cũng hình thức bên ngoài hết, vì chúng ta chấp về bên sự vật hiện tượng. Còn chúng ta nói cái gì cũng cái lý của tâm hết, cái gì cũng do tâm hết, chúng ta chấp về bên lý. Như vậy nhà Phật người ta nói là lý sự chưa có viên dung, có nghĩa là một bên lý và một bên sự nó song song tồn tại thì cái đó mới tồn tại. Còn nếu mà tồn tại lý không thì vẫn không tồn tại, mà tồn tại sự không nó vẫn không tồn tại. Bây giờ quý vị Phật tử nói là mình tu theo vô vi, cái mình không thờ gì cả, gọi là mình tu theo vô vi. Như vậy thì mình chấp, về chấp đó là gì? Chấp không. Còn ví dụ như mình thờ, có những người là thầy thấy có ông kia, ông tu, ông thờ nhà ông có chừng 300 tượng Phật, nó nhỏ xíu à, mà thờ cỡ 300 tượng có hơn nữa. Như vậy là ông này ông chấp hình tướng, ông làm thờ càng nhiều Phật càng chứng. Như vậy là chấp hình, hình tướng, vậy là ông chấp về, về sự. Nhưng trên con đời, con người của mình mình nói cấu tạo cơ thể mình thì Đức Phật dạy là gồm có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy sắc là sự vật ở bên ngoài, phải không? Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Thọ là nhận lãnh. Ví dụ như người ta chửi mình cái mình buồn, nó nhận lãnh cái câu chửi, người ta vô bụng rồi đó, vô tâm mình đó. Tưởng là tư tưởng mình, suy nghĩ. Hành tất nhiên là hai cái loạt tư tưởng nó liên tục nhau, nó chạy nhau hoài, gọi là hành. Còn thức là mình phân biệt. Ví dụ mình phân biệt người này đẹp hơn người kia, mình phân biệt người này xấu, người kia đẹp, người kia cao, người kia thấp, đó là thức. Như vậy thì cái phân biệt mà cái thọ, cái lãnh, cái suy nghĩ này nó đâu có hình tướng đâu. Như vậy người ta gọi là tâm, phải không? Như vậy thì gọi là lý. Còn cái phần mà mình thấy được thì gọi là sự. Vậy thì tất cả các gì tồn tại được, nó phải cái lý sự nó mới tồn tại được. Vậy thì mình bỏ cái này mà lấy cái kia, bỏ cái kia lấy nọ, thì mình đã là bị chấp một bên. Ta gọi là biên kiến, nhà Phật gọi là biên kiến, đó là phiền não đấy. Ví dụ như mình tu ở trong đạo tràng, mình mặc cái áo tràng đây, cái có đứa cháu mình ở quý diệu tử, cái nó mời mình đám cưới trong nhà hàng, cái đầu mình đem cái áo tràng là vô mặc trong nhà hàng á. Mình đi vậy đó, thầy bữa hổm đi gặp rồi, đứa cháu làm giám đốc, nó đãi nhà hàng cái ông này cũng tu ở tại gia, mặc cái áo giặt hò, mặc áo giặt hò mà đâu có 8 bữa chưa giặt, cả 3 năm chưa ủi, đi vô nó nhăn nheo trơn á, rồi đi vô đám của thằng cháu làm giám đốc, mặc cái đó vô đó, đâu phải anh không có đồ mặc đâu, mà mặc như vậy, để làm gì? Để cái anh này anh nói là anh là tu vô vi, anh không cần gì hình tướng hết đó. Mang cái dép lào mỏng như là cái lá lúa vậy nè. Ví dụ tử làm cho đứa cháu nó phiền. Bạn bè nó toàn là giám đốc, bạn bè nó toàn là người có tai tiếng trong, có tiếng tăm trong xã hội không à. Ví dụ tử mà chú ruột của mình lại làm như vậy. Tu thì tu chứ, nhưng mà tới nhà hàng thì người ta làm sao, mình làm vậy. Phải không quý vị tử? Nếu mình không đeo theo nổi người ta, mình cũng phải mặc bộ đồ tôm tắt, bỏ áo quần vô. Như vậy thì gọi là cái gì? Trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát gọi là tùy thuận chúng sanh. Có cái hạnh tùy thuận chúng sanh, tức mình thuận theo hoàn cảnh mà mình làm y như vậy. Nhà Phật là có cái hạnh tùy thuận. Quý vị tử vẽ chân mày, xăm môi, quý vị tử là vẽ kem lên mặt, không có tội lệ đấy chứ. Quý vị tử không tội lệ là thầy nói chỗ nào? Tùy thuận, tại vì cái hoàn cảnh đó mình phải làm đó là đúng rồi đó. Còn cái hoàn cảnh đó mà mình làm sai là không đúng. Mình vô chùa mà mình phết son phết phấn lên thấy sai đó, không có thuận. Tại vì lòng của chúng sanh ta đâu có chịu mình vậy đâu, mình làm gì sai rồi. Nhưng mà mình đi đám, đi nhà hàng, đám tiệc mà người ta làm gì hết, thấy mình bèo quá cái mình cũng sai luôn. Như vậy thì mình tùy thuận chúng sanh, làm cái đó để ban tới niềm vui cho chúng sanh, để giúp cho một cái vẻ đẹp chung. Ví dụ như một cái cảnh xung quanh đẹp là lý do nhiều người đẹp, phải không? Mới cái cảnh xung quanh đẹp, cái phong cảnh đẹp, con người đẹp. Như tự nhiên ta đẹp hết, tự nhiên mình xấu giọng, mình làm cho cảnh xấu đi. Như vậy mình cũng có tội, phải không? Đúng không? Mình làm cho người ta xấu đi trong cái cảnh đó. Tự nhiên người ta mặc sườn xám, mặc áo dài không, tự nhiên mình mặc cái bộ đồ cả chục ngày chưa giặt nữa, thì làm sao? Như vậy thì mình làm cho cảnh ta xấu đi, mà cảnh xấu đi làm cho mọi người khác người ta bực bội. Ta đem ta tô điểm cảnh cho nó đẹp đi, tốt đẹp, mà mình làm cho người ta bực bội đi cái gì, thì mình không có tùy thuận chúng sanh. Tâm chúng sanh muốn đẹp mà mình lại làm ngược lại với tâm chúng sanh xấu, vậy mình tùy thuận. Mình nói mình tu cao, như vậy thầy nói là tu thấp. Còn chấp, cái người đó còn chấp vào tướng ở bên ngoài. Còn mình mặc mà mình không nhiễm, có nghĩa là mình làm đây để cho mọi người vui thôi, chứ không phải tôi làm để cho tôi khoe khoang, không phải làm để tôi đấm nhiễm. Cái này là vì chúng sanh mới làm chứ không phải vì mình. Hai này khác nhau nha. Có người người ta vẽ mặt xăm môi xăm chân mày mà xăm vì mình. Còn có người là thằng trai nó khoái mẹ phải đẹp vậy đó, thì mẹ cũng làm đẹp cho con vui, chứ mẹ không khoái. Như vậy thì đẹp cũng tốt, đâu có sao đâu. Đẹp mà đem lại niềm vui cho mọi người có sao đâu. Nhưng mà mọi người xung quanh ta không thích mình làm vậy, thấy sao mà nó kỳ quá, thì thôi mình đừng làm. Mình không làm mà mọi người vui thì đừng làm. Mà mình làm mọi người vui, mọi người hoan hỷ thì mình cứ làm, đâu có sao đâu. Như vậy mình làm mà mình vẫn tu thì nhà Phật gọi là tùy duyên mà bất biến. Nên gió bão ở trong cuộc đời có thể giết mình một kiếp này thôi, nhưng mà bão ở trong lòng là gì quý vị tử không biết? Là phiền não đấy. Mà phiền não ở bão ở trong lòng của mình gây ra thì bởi bão ở bên ngoài gây vô. Bão bên ngoài người ta gọi là tám gió của cuộc đời á. Bão bên ngoài là do đối tượng bên ngoài, là gió bên ngoài nó tạt vào trong tâm của mình, làm trong tâm của mình rung động lên, thành gió trong tâm gió lên. Tâm mình mỗi lần nó đứng chân đây nè, mà gió bên ngoài nó tạt vô thì làm cho tâm của con mình bão động lên. Quý vị Phật tử, vì cái ở bên ngoài, tức như gì? Đối tượng ở bên ngoài thì làm cho cái tâm mình bão động lên, tâm mình gây ra phiền não thì gây ra bão ở trong lòng. Thì cái cấp độ bây giờ bão ở ngoài á là cấp 10, cấp 11 thì mỗi lần mình cũng bão như vậy. Mà bây giờ á nó tăng lên cấp 13, 14 thì trong lòng mình cũng tăng lên cấp 13, 14 theo. Quý vị Phật tử tin điều này không? Tại vì cái bão trong lòng là do tác động của bên ngoài, mà tác động bên ngoài là do xã hội. Mà xã hội càng phát triển, nó càng động thì tâm mình nó càng động nhiều hơn, đúng chưa? Bên ngoài nó càng động. Bây giờ nó là phim ảnh nè, bây giờ nó là thưởng nè, trên TV cái gì nó cũng thưởng hết. Nó tăng cái lòng tham của con người. Rồi con người mình càng ngày càng sân si, càng nóng giận lên, càng là tranh giành chiếm đoạt lẫn nhau. Cái đó là gió bên ngoài càng tạt vô mình, càng thổi vô mình. Như vậy thì mình có tránh được hay không? Như vậy thì mình muốn không có cái bão ở trong lòng mình lên. Ví dụ bão trong lòng là gì? Là những cái phiền não. Mà phiền não lớn nhất là gì? Là ngọn lửa lòng, quý vị Phật tử. Ngọn lửa lòng ta gọi là tâm sân á. Mà trong sách Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa nói là mình có bốn cái ngọn lửa lòng luôn luôn lúc nào cũng cháy hết, gọi là nóng, giận, hờn, buồn. Bốn ngọn lửa này luôn luôn lúc nào nó cũng thiêu đốt trong lòng của mình, làm cho cái tâm hồn mình bão động lên. Bữa trước thầy về miền Tây, ở trên xe mới bắt cái tuồng Người Tình Trên Chiến Trận. Cái thầy mới nghe nó hát một cái đoạn mà thấy nó cũng hay hay. Nó là tóc mây quằn quại bay trong gió lộng, như hồn em đang bão động tơi bời. Bão đấy, đúng không? Trong tâm mình giờ rã rời hết, trong tâm mình giờ nó lộn xộn hết rồi, nó bão động ở trong trọng. Thì cái đó gọi gì? Là loạn tâm đấy. Cái tâm mình loạn tâm đó gọi là phiền não chướng ở trong tâm mình. Thì chúng ta không có bị cái tình đó, mà chúng ta bị cái tình đời. Chúng ta bị tác động trong đời tự làm cho mình cũng loạn tâm y như vậy. Mà nhà Phật á, thì Đức Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni tất nhiên là gì? Là Thích Ca Mâu Ni thì tiếng Tàu dịch ra là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tức là từ bi tức là thương xót cứu độ chúng sanh. Tịch mặc tất nhiên là lẳng lặng của nội tâm là Phật. Nên từ cái chỗ tịch mặc lẳng lặng nội tâm nhà Phật đó, thì lúc trước á, vua Trần đầu tiên á, là vua Trần Cảnh phải không? Khi mà ngài á, là trốn lên núi Yên Tử, ngài đi tu, thì Trần Thủ Độ là chú của ngài mới lên kêu ngài, ngài về. Thì ngài mới nói với vị chủ trì của chùa Trúc Lâm trên núi Yên Tử, ngài lên đây ngài tìm Phật. Thì vị chủ trì nói là Phật không có trên núi. Ông là Phật ấy không có trên núi. Ở đâu cũng có Phật hết, ở đâu mà lòng lặng là ở đó có Phật. Nên từ đây mà vua Trần Cảnh mới ngộ ra được cái lý, ông mới về làm vua, mới gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật mà là ông Hoàng là ông vua, phải không? Gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chứ ổng không có chữ Hoàng. Là nếu mà ổng ở trên núi luôn là không có chữ Hoàng. Nếu tu được thành Phật thì chỉ là Phật thôi chứ không có chữ Hoàng. Mà về Phật Hoàng Trần Nhân Tông nghĩa là ông Hoàng mà tu thành Phật ở tại cái ngôi vị đế dương của mình, mà ngài tu được đắc quả trong ngôi vị đế dương của mình. Tại vì lòng lặng là Phật mà. Như vậy lòng lặng là sự tĩnh lặng của nội tâm là Phật. Gọi là lòng lặng là Phật, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Nên quý vị coi cái bài Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông á, ở đời vui đạo hãy tùy duyên á, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có câu đối cảnh mà vô tâm là mạc vấn thiền. Vậy tâm này là tâm gì? Tức là tâm vọng á. Tâm vọng động. Tâm vọng động có nghĩa là bão tố cuồng phong lên, làm cho tâm mình như một cái mặt biển. Người ta kêu là biển tâm á. Nó sóng xô gió dồi lên, nóng giận hờn buồn sân si lên. Như vậy thì đối cảnh trước cái cảnh ở bên ngoài mà chúng ta không nóng giận hờn buồn sân si gọi là vô tâm. Như vậy thì ai trước cảnh bên ngoài mà vô tâm được? Chỉ có bậc thánh thôi. cái bậc chứng đạo rồi, người ta mới nói ra cái sở chứng sở đắc của mình mới đối cảnh vô tâm. Chứ mình đừng có lấy cái câu đối cảnh vô tâm ra mà mình đi khè người ta, không có được. Mình đối cảnh mình có tâm đấy quý vị Phật tử. Mình thấy người đẹp cái là mình thích, thấy người xấu cái là mình chê đó. Như vậy chê khen là đối cảnh có tâm phiền não ở chỗng rồi. Nên á, là Hòa Thượng Thiện Hoa nói là con người mình tới bốn cái ngọn lửa, mà ta nói lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Vậy công đức là gì quý vị Phật tử? Cái công đức chính là mình sửa cái tâm phàm mình sang cái tâm thánh á, gọi là công đức á. Ví dụ như chúng ta bố thí đi, chúng ta bố thí mất cái lòng tham là chúng ta bước lên một nấc thang của thánh rồi đó. Tại vì phàm mới có lòng tham, thánh không có. Mà chúng ta bỏ được lòng tham là ta bước lên nấc thang của thánh. Nhưng mà trong tâm của chúng ta nhiều tâm lắm, mình tu bữa nay bỏ được tâm này, ngày mai bỏ được tâm kia, mà bỏ hết tất cả các tâm phiền não thì đó là Phật đấy. Phật không còn tâm phiền não nào hết. Mà bỏ phiền não thì gây đau khổ, bỏ bớt một tâm phiền não thì an vui một cái tâm. Nên quý vị Phật tử cứ tu à, mỗi người có cái hạnh tu khác nhau. Mọi người thì có cái tâm này, người có tâm kia, thì mình biết mình dở tâm nào mình tu tâm đó. Cái người nào có tâm tham quá tu theo hạnh từ bi và bố thí sanh ra tâm tham. Người nào sân hận quá tu theo hạnh từ bi và nhẫn nhục thì sẽ hết sân hận. Mình biết cái tâm mình đang tồn tại cái gì, mình ganh ghét đố kỵ quá thì mình mới quán vô thường, quán từ bi, mình để diệt trừ cái tâm đó đi. Nên cái lửa lòng là nóng giận hờn buồn. Người ta nói nóng á, thì giống như á, làm đốt xăng lên phà cái nó tắt à, còn giận á, là cháy hoài nó không tắt. Còn hờn là cháy liu. Còn buồn á, không có ngọn lửa mà là cục than ở trong tro, cái đầu mình banh ra, gặp gió thổi lên cái nó phà lên. À, như vậy là nóng giận hờn buồn là bốn cái lửa lòng để mà thiêu tất cả các rừng công đức. Công đức là gì? Ví dụ như công đức là chuyển tâm phàm từ tâm thành tâm thánh. Hồi xưa tới nay mình nhẫn nhục được rồi, mình nhẫn nhục được hết trơn rồi, tính đâu là thánh rồi. Ai ngờ đâu mình nóng giận lên. Mà mình nóng giận lên là mình sân lên, là lửa lòng gì phải không? Sân lên các đồng bắt đầu mình làm tùm lum hết thì mất công đức hết. Làm tùm lum là chúng sanh này, còn chúng ta không làm tùm lum mới là thánh. Như vậy thì mình nóng lên, mình làm tùm lum hết, mình là chúng sanh, vậy cái công đức làm thánh mất hết trơn rồi, đâu còn nữa đâu. Vì toàn là tâm chúng sanh, không còn cái tâm nào Phật ở trong đó hết. Khi mà nóng giận lên á, quý vị tử mới thấy không, nóng giận lên thì nó gây ra như vậy. Vì thì Hòa Thượng mới kê ra bốn cái to thuốc để trị nóng giận hờn buồn, gọi là nhẫn nhịn nín thôi. Nên nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín thì thiên đàng hiện ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Như vậy thì con người của chúng ta xưa nay bên đạo Nho người ta cũng có nói nữa, là mình nó có tám cái ngọn gió mà làm cho mình bị bão động tơi bời ở trong lòng. Ở đó là bốn tám cái ngọn gió đó là thành bại, danh dự, khen chê. À, thành bại, danh dự, khen chê, khổ vui. Tám cái gió cuộc đời để làm cho con người ta làm bão động ở trong lòng của mình, làm cho chúng ta gây nên phiền não. Nên á, là chúng tôi nhắc lại là bão ở bên ngoài cho ta chết một đời này thôi, còn cái bão động ở trong lòng chúng ta chiều theo nó rồi thì chúng ta sẽ chết những kiếp về sau. Ví dụ chúng ta đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh đi, mấy ngàn năm, mấy triệu năm, chứ không phải là một hai năm, một hai ngày đâu, chết nhiều kiếp về sau nữa quý vị Phật tử. Nên á, khi mà mình tu á, thì mình làm cho lòng mình lẳng lặng, đừng có bão động lên, thì cây nó vẫn còn, nhà cửa nó vẫn còn, tài sản nó vẫn còn. Mà tài sản của người tu là gì quý vị tử? Là phước đức, là công đức á. Thì đừng cho bão ở trong lòng lên. Lý do không có bão trong lòng thì tâm mình thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì mình được giảng sanh về cõi cực lạc. Tại thanh tịnh thì an vui, mà thanh tịnh nhiều quá thì trở thành cực lạc thôi. Nên vì từ cái chỗ đó mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ đã nói rằng là một người niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, người niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Tâm không tán loạn tức là tâm không có bão. Nó bảo nó mới loạn, nó mới đổ đồ, nó lật đồ lên. Vì tâm không tán loạn là tâm không có bảo. Mà tâm không có bảo chính là đối cảnh mà mình vô tâm á. Tại tâm có bảo là do cảnh, chứ không phải là tự nhiên mà tâm mình bảo lên. Ví dụ như quý vị Phật tử ngồi ở trong phòng, quý tử chắp tay ngồi kiết già, quán hơi thở, hít thở, quý vị tu không có một tâm nào nổi lên hết, quý vị. Không có tâm ghét, tâm ghen, tâm hờn, tâm sân gì chỗ nào nổi lên chân. Nhưng quý vị Phật tử ra đường, mới ra đường chạy, mình chạy thì đúng tiếng, ông kia ổng xỉn rượu sao, ổng chạy tắt ra, ổng đâm vô xe mình, tự nhiên nó trào lên, bồ đề gai vậy nổi lên. Mình chạy đúng mà tự nhiên đâm con sắn mình, mà sắn mình thôi sao, ổng sắn mình mà ổng chửi mình. Ông đã chạy như vậy, không thấy người ta chạy sao đó, mà chạy chán gán càng ràng trước mặt ta không à. Mình chạy đúng băng à, đúng lực giao thông đúng chân, ổng chạy tầm bậy mà ổng lại chửi mình, muốn đánh mình. Dễ nóng không, dễ sân không? Vậy thì có cảnh ngoài trước đó, cảnh tức là ổng rồi đó. Đó, vì có cảnh mình mới sanh tâm, lúc đó mới nổi sanh tâm, sân lên, nổi máu anh hùng lên, phải không quý vị tử? Như vậy thì tất cả các phiền não đều do cảnh mà gây ra đối với chúng sanh. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào để cho chúng ta an ổn, cho chúng ta có cái tâm tĩnh lặng? Tất nhiên là tâm của chúng ta là Đức Phật nói không tán loạn đó, thì chúng ta đừng có đối cảnh thôi. Nếu mà chúng ta là cái hoa sen thật sự á, ở trong bùn mà không nhiễm, không đắm mùi bùn á, thì chúng ta khỏi cần đi đâu cũng được hết, là một vị Bồ Tát quải gánh vào chợ luôn. Nhưng mà chúng ta đi tới đâu chúng ta nhiễm tới đó, thì chúng ta không thể là hoa sen. Bây giờ chúng ta làm cái hoa này hoa bông bụp vậy, chứ không phải hoa sen. Nếu hoa sen thảy đâu á, nó cũng vậy à, nó không bị đắm nhiễm bởi bùn nhơ. Nhưng chúng ta thảy thử đi, chúng ta thảy vô cái chỗ thử đi, thấy mình có đắm bùn không. Ví dụ chúng ta mê bài, chúng ta vô thử sòng bài có mê không. Hoặc là chúng ta mê số, thấy người ta ghi số đề có lợi ghi không. Như vậy thì chúng ta thấy người ta ghi số đề mà chúng ta lại vẫn ghi số đề, vẫn bàn số, chúng ta biết ta nhiễm rồi. Như vậy chúng ta phải hoa sen. Hoa sen ở trong bùn á, nó không có nhiễm bùn, mà chúng ta trong bùn mà chúng ta nhiễm bùn, vậy không phải hoa sen. Vì cái cách thứ nhất, nếu chúng ta là hoa sen làm vị Bồ Tát thì chúng ta đi khắp thế gian độ, đi chỗ nào cũng được. Nên các cái vị tổ nói là đắc đạo rồi á, thì phòng trà tủ điếm gì cũng là đạo tràng hết. Mà chưa đắc đạo thì chỗ nào cũng bị nhiễm hết. Như vậy cái cách tốt nhất, đừng có cho đối cảnh để mà sanh tâm, phải không? Vậy thì chúng ta phải làm sao? Đừng cho đối cảnh sanh tâm thì chúng ta phải trốn cảnh thôi chứ làm sao, đúng không? Chúng ta trốn cảnh, đừng có gặp cảnh thì đâu có sanh tâm. Vậy trốn cảnh nhà Phật gọi là chánh duyên. À, từ chánh duyên. Như vậy thì ở nhà của chúng ta, đi ra gặp ông chồng, đi vô gặp đứa con, đi qua bên kia gặp bà chủ nợ, đi vừa ra đường gặp bà Tám. Bà Tám học tùm lum chuyện gia đình mình, gia đình bên cạnh chứ. Mình không ô nhiễm cũng bắt mình phải ô nhiễm nữa. Như vậy thì cũng đừng có gặp bà Tám, mà cũng đừng có gặp ông chồng, cũng đừng gặp đứa con nó xin tiền, đừng gặp ông chồng nhậu quậy, thì mình làm sao? Nhà mình ở, như vậy thì không lẽ mình đi đâu giờ, không lẽ đi bụi đời. Như vậy thì đi bụi đời không được, mà ở nhà không được, chỉ có nước vô chùa, phải không? Vậy quý vị vô chùa nè, là chánh duyên đó. Như vậy là nhớ về nhà con cái của mình, chồng con mình nói nặng nói nhẹ tiếng, mà sao quay vô đâu, quay lên chánh điện niệm Phật chứ không phải là đi thẳng ra ngoài lộ luôn. Đi thẳng ra ngoài lộ luôn lấy thì gặp nhiều cái phiền não lắm, lúc đó trong lòng mình không có an ổn được, tức nha. Tứ ngoài sao quay miết thì ai đánh mình ngoài sao quay chạy, ai chửi mình sao quay đi, không con cái chồng con nói ngoài sao quay lên chánh điện. Như vậy thì chúng ta kết thúc như buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với đề tài nó là bảo hung hãn. Dầu bảo hung hãn tới cỡ nào, giết người mình có ăn kiếp, nhưng mà bảo trong lòng giết nhiều kiếp lắm. Nên nở ra mình phải làm sao cho đừng có cơn bão ở trong lòng, bằng cách niệm Phật tịnh tâm chánh duyên. Và ngoài sau quay bỏ nó, quay là từ bỏ nó đó, tới là mình gặp nó nữa, quay là từ bỏ, quay lưng với nó rồi còn gì nữa. Vậy thì đánh bài quay lưng với đánh bài là bỏ bài, quay lưng với nhậu là bỏ nhậu, quay lưng với chửi lộn là bỏ chửi lộn, phải không? Quay lưng với số đề là bỏ số đề, mới thấy được đất Phật, mới về được nẻo Phật. Chứ mà cứ chạy theo chúng sanh không biết chừng nào gặp Phật. Mai mốt già tới nơi rồi biết chết ngày nào, lúc đó làm sao. Nên quay được cái gì thì cứ quay, nhưng quay 180 độ, quay cái rẹt cái về luôn à, thấy không? Quay cái chạy về, Đức Phật giơ tay cái nắm tay đi cái tuốt trên luôn à. Chứ đừng có ngó lại mà hai dòng nước mắt chảy, đôi chân con cứ đi hoài muốn quay lại quay không được. Phật ơi, không phải đại hùng quay cái ao cái rồi phải xong, giống như ông kia vậy đó. Quay một cái là ông cùi ông không ôm, mà đi tiếp thì ông cùi ông ôm, mà quay lại ông không ôm vậy đó. Không, bên cái đó dòng họ ông bà gì độ cũng hay, Mình thì không được độ vậy thôi, mình cố gắng mình đại hùng đại lực như Đức Phật, quay ào cái về cõi Phật luôn à. Cứ niệm Phật riết ai chửi ai mắng thì kệ, không sao, tôi quay rồi. Quay rồi tức như từ bỏ, là quay lưng rồi, từ bỏ hết rồi, không còn cái gì hết. Như vậy thì chúng ta là không có bảo trong lòng, cũng chẳng có bảo ngoài. Đó là tâm thanh tịnh, là tâm an vui, là tâm tĩnh lặng. Chúng ta có niệm Phật, có tâm tĩnh lặng nữa là sao? Đúng trong kinh rồi. Trong kinh là người niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, từ một niệm cho đến 10 niệm, tâm không tán loạn. Vậy chúng ta niệm Phật có rồi, chỉ cần cái tâm không tán loạn nữa thôi, như vậy được rước về cõi Phật. Mà tâm không tán loạn là tâm không khởi phiền não đó. Vậy thì về nhà lỡ mà có ai nói xấu, nói gì cho cái tâm mình lỡ mà có giận có hờn có tự ái lên đó, mình biết mình tán loạn đó. Mà là đây ma đang dụ, ma đang dụ. Bây giờ mày đốc tao tán loạn để cho nổi tâm sân không, cho khỏi đắc đạo, khỏi về cõi cực lạc. Ở đây theo ma phải không, không theo con Phật rồi, đừng có dụ mất công lắm. Đây con Phật rồi, tu ở đạo tràng nhiều lắm rồi, nói không giận, chê chê không tự ái, tâm lặng rồi, đâu tự ái đâu giận đâu, đừng dụ mất công. Dụ ai đi ra ngoài đường, dụ ai khác đi, đây là thứ thiệt nè, đây nè thứ thiệt nè. Thấy không, thứ thiệt nè, dơ chuỗi lên thứ thiệt. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Không có tâm nào khởi hết. Mà không tâm nào khởi được, nó đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Quý vị cứ tập gì tập gì, viết thành thói quen luôn. Tâm lẳng lặng như tờ. Mà tâm lẳng lặng tờ là tâm thánh đó, chứ không phải tâm phàm đâu. Mà tâm thánh đó là công đức rồi. Không về cõi cực lạc nữa, ở trong tam giới cũng là thầy của thiên hạ. Cái tâm lặng á, mà nếu về được cõi trời, tâm lặng là tâm thiền đó, mà tâm thiền về được cõi trời là cõi của thiền định, cõi trời của sắc của cánh, chứ không phải cõi trời đơn giản đâu, có dự tưởng. Tâm đó tâm thiền đó. Vậy thiền do đâu mà có, đâu phải do ngồi thiền mới có, mà do trong tứ quan nghi đi đứng ngồi nằm, tâm tĩnh lặng là thiền đó. Quý vị tưởng. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay về Đà Phật. Chúc quý vị Phật tử có được một niềm rất là an lạc trong kỳ tu Phật thất này. Và ví dụ tử hãy mở rộng cái dòng ta.